Hello, xin chào cô bác và anh chị trong room. Và xin chào anh Lê Minh Nguyên, cũng rất là thích thú khi nghe những cái lời chia sẻ của anh. Anh có một cái đoạn anh nói là cái tình hình ở trong đất nước Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó ở trong cái thế mạnh, tức là nó có quân đội, nó có công an, nó có lực lượng. Phong trào dân chủ thì không có súng đạn, và cái số ít thì số ít người là 2.000 người. Khoảng 2.000 người hiện tại trong phong trào, và anh cho là cái nhóm 8406 đó là thuộc loại là cái nhóm yếu. Thì cái đó là một cái phần nhìn của anh về cái tương quan về cái vấn đề về nó gọi là quyền nha, tức là quyền, tức là súng đạn và cái gọi là cái số nhân lực nó nổi. Tuy nhiên thì bình dân nhìn một cái cách khác anh. Bình dân lại nghĩ rằng là mặc dù Đảng Cộng sản nó nhiều quân đội, nhiều công an nhưng mà nó lại ở trong cái thế yếu. Còn trong khi đó cái phong trào dân chủ đó, cái số người lộ ra trong cái khối 846 2.000 người đó thì nó lại là cái thế mạnh. Là bởi vì vừa qua chúng ta thấy nó hăm dọa anh Đỗ Nam Hải, rồi anh Nguyễn Trung, rồi Hòa Thượng Thích Thiện Minh, thì chúng ta nhìn thấy là nó ở trong một cái thế yếu. Là vì một người mà không có súng đạn mà nó làm như vậy, không dám xét xử như vậy, chứng tỏ là nó ở trong cái thế yếu. Thì thực sự nếu mà chúng ta nhìn lại coi trong cái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, nó không có cái chính nghĩa. Bình dân đồng ý với anh chỗ cái phân tích của cái người cộng sản mới nha, họ không tin vào cái chủ nghĩa cộng sản, đó điều thứ nhất. Thứ hai nữa đó, họ họ chém bằng lưỡi nha, tức là bởi vì không có đồng lao đồng khổ. Và thứ ba nó về quyền lợi, cho nên nó không có một cái sự cái chất keo, nó không có cái chất keo, phải không? Cho nên nó rớt cái điểm đó và nó ăn hối lộ, nó tham nhũng dữ quá, nó không có cái niềm tin, cho nên chính vì vậy mà nó không, nó yếu. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó là dân ghét nó quá, dân nó ghét, nó tàn bạo. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đảng viên mặc dù nó hối lộ tham nhũng nhưng nó cũng ghét, nó biết là cái chế độ sập, chính người trong nó cũng ghét nữa. Rồi người Việt ở hải ngoại họ cũng không ưa, mình nhìn nó là không ưa, là vì họ cũng là tị nạn cộng sản. Rồi ngay như cộng đồng quốc tế đó họ cũng chẳng thích, tại vì cái lối làm ăn của cộng sản nó không có hợp, cho nên họ cũng không có thích, mà lừa người ta nữa, lừa người ta nữa. Cho nên nếu mà nói đúng đó, là Đảng Cộng sản Việt Nam nó bị dí vào chân tường, cho nên giống như một tướng cướp nó dí, cho nên nó, mặc dù nó có quân đội vậy nhưng mà rất là thế yếu. Mà thực sự quân đội của nó bây giờ nó cũng không thể nào mở miệng ra làm một cái cuộc chiến tranh nữa, không ai tin nữa. Cho nên bình dân thiết nghĩ rằng là cái phong trào mà cái khối dân chủ nó mặc dù nó lộ ta 2.000 người thôi nhưng mà cái tiềm năng nó rất là nhiều, tiềm năng nó rất là cao. Ví dụ như là cái người Việt ở hải ngoại đó, người ta đa số người ta ủng hộ cái gọi là cái khối 8406, cái phong trào dân chủ. Mà cái lực lượng 3 triệu người ở người Việt ngoài ngoài rất là mạnh. Không phải là mạnh về cái gọi là truyền thông đâu, mà nó họ còn có cái sức mạnh về vốn, họ có vốn nhé, họ có tiền đàng hoàng nhé. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là họ có sức mạnh về khoa học kỹ thuật, về chất xám. Và thứ ba nữa là họ có bà con ở trong nước. Thì cái thứ tư nữa là họ có sức mạnh truyền thông, tức là họ nói với những các cái cơ quan quốc tế. Nó rất là mạnh, nó hại cái người 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 Việt ở hải ngoại lắm đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên chính vì vậy mà nó mới dùng những các cái thủ đoạn nó bắt cái người người dân chủ mà lộ. Đồng ý với anh Lê Minh Nguyên, tức là những các cái vật tảng mà nó chìm nó bao giờ nó cũng nguy hiểm hơn. Đó. Cho nên cái nhìn mà tương quan lực lượng thì anh nói là Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong cái thế mạnh, còn còn cái số mà phong trào dân chủ ở trong cái thế yếu. Bình dân thì cái nhìn cái mặt nó lại ngược lại, tức là phong trào dân chủ ở trong cái thế mạnh và Đảng Cộng sản trong thế yếu. Vì chính nó ở trong cái thế yếu, nó biết là nó chết, cho nên nó phải dập cái người dân chủ đi. Nếu mà mày chết, tao cũng chết theo. Nhưng mà nhìn theo tình hình ở trong đất nước và vào cái WTO đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tất yếu phải ra đi. Nó bị cái gọi là cái gọi là cái lối làm việc của Tây phương và ngoại quốc khi mà mình ký đó, bắt buộc nó phải ra đi thôi. Cái đó tất yếu và nó sẽ đụng chạm với nhau, tụi nó đánh với nhau. Bình dân cũng cảm ơn cái vấn đề mà anh chia sẻ khi mà gọi là cái phe cải cách với cái phe bảo thủ, đó là cái sự tranh chấp nó lẫn nhau và nó có một cái giới hạn nào đó nó đứng ở đó. Đó. Thì chúng ta sẽ biết rằng là cái hồi cuối của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ gần thôi, không xa đâu. Nó gần thôi, nó không xa đâu. Mình dân thiết nghĩ vậy là vì đàn anh Nga Xô còn sụp đổ mà. Thấy không? Và cái hệ thống ở bên bên Đông Âu sụp đổ thì nó cũng phải sụp đổ và nó chín mùi rồi. Khi mà nó chín mùi thì nó phải rớt đài thôi. Đó. Và bình dân chia sẻ với các cô bác và các anh chị trong room, chính công an cộng sản, chính những người ở trong cộng sản cũng đã tuyên bố nói là cái đảng phải sụp thôi, cái đảng nó phải sụp thôi vì thối nát quá, mà một chính quyền nó thối nát quá thì tự nhiên nó phải sụp thôi. Cho nên trong cái tình trạng đó nó phải bắt con tin để mà nó trao đổi cái sự sống còn, nó kéo dài. Và các bạn cũng đã biết và cũng giống như anh Lê Minh Nguyên biết, thực sự con của mấy ông cán bộ hả, nó đi ngoại quốc hết, con của ông đi ngoại quốc có ra tiền hết rồi, là vì nó chuẩn bị một cái cuộc gọi là bãi đáp an toàn. Còn nếu mà nó bảo là đất nước Việt Nam an bình giàu sang phú quý hạnh phúc rồi cơm no áo ấm thì tại sao tụi nó không ở lại đất nước đi? Nhìn cái đó là chúng ta đã biết liền à. Đó, cho nên nó đã đi sẵn rồi. Mà chính ông Nguyễn Tấn Dũng thì anh Lê Minh Nguyên cũng biết rằng là Tổng thống Bush qua năm ngoái dự cái hội nghị APEC cũng đã nói rằng là ông có hai người con ở bên Mỹ và trong đó một đứa nó lấy người Việt ở hải ngoại. Chứng tỏ là ông cũng chạy trước rồi. Chạy hết. Bình dân nghĩ vậy. Con Võ Nguyên Giáp, bình dân được biết rằng là ở Mỹ. Con của Võ Văn Kiệt cũng ở San Jose. Và nhiều nhiều ông khác nó đi hết rồi. Mà nó lại không đi qua bên Nga Xô, nó không đi qua bên Trung Cộng, không đi qua bên Cuba, mà lại đi qua nước Mỹ. Đó. Và một số những các nước châu Âu. Cho nên bình dân thiết nghĩ rằng là cái phong trào dân chủ nó càng mạnh nữa, là vì người dân họ đã thức tỉnh. Thí dụ như là công nhân họ đình công. Bình dân cũng đồng ý với anh cái quan niệm rằng là cái sự giật dây của trong cái khối cải cách đó, trong cái kỳ mà đại hội năm 2005 hay sao đó, tức là có những cái cuộc đình công, tức là họ mở nút cho những các cái người đó họ đình công để mà họ có cái phần thắng, cái phe miền Nam, cái phần kinh tế nó thắng đó. Và bình dân thiết nghĩ rằng là trong tương lai nó sẽ còn có đình công nữa. Và vừa rồi thì ở trên diễn đàn đầu năm có phân tích thì những các cái hiện tượng đó thì nó xảy ra. Và vừa qua thì cũng 30.000 công nhân đình công, cho nên tương lai nó sẽ còn đình công nữa, là bởi vì cái vật giá nó mắc mỏ và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại không có tiền. Không có tiền cho nên nó sẽ lan ra cái khâu nó gọi là cái khâu quốc doanh. Không có tiền. Nha. Cho nên nhìn cái tình trạng đó và cộng với thêm nữa là các bạn cũng biết rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ông gì Phạm Gia Khiêm phó thủ tướng để đi lót đường. Đi lót đường. Sau đó rồi hè đó là ông Nguyễn Minh Chiết chủ tịch, và sau đó thì độ một thủ đó là Nguyễn Tấn Dũng. Và những các cái chuyến đi đó chẳng qua là cũng trên những các cái lĩnh vực về quân sự, kinh tế và nhân quyền. Và như anh Lê Minh Nguyễn, anh có cho một cái tin tức là anh Nguyễn Vũ Bình phải thả ra việc và bắt buộc Phạm Gia Khiêm phải thả, các bạn thấy không? Mà anh không có chịu ký gì hết, bắt buộc phải thả thôi. Cho nên nó dùng những các cái người này để mà làm một cái sự gọi là một cái trả giá với những các nước Tây phương, nhưng mà bắt buộc nó phải ra đi thôi. Bình dân thiết nghĩ như vậy là vì trong cái thế giới nó trật tự và an ninh và luật pháp, và nó đã ký rằng là nó là một cái thành viên của WTO, bình dân có được đọc, thì trong cái vấn đề đó nó phải tôn trọng cái nhân quyền đó. Đến vậy mà vấn đề bây giờ là thông tin nó rất là lẻ, bên trong nước Việt Nam mà xử ai cái gì đó hoặc làm cái gì đó thì khoảng 2 phút 1 phút thôi là người Việt ở hải ngoại đã biết liền rồi, những cơ quan truyền thông đã biết liền rồi. Ok, tôi cũng cảm ơn anh Lê Minh Nguyên. Cái đó là cái ý kiến cá nhân của bình dân thôi, và những các cái ý kiến của chapter mà bình dân cũng đón nhận ở đây. Tôi cũng cảm ơn anh, cũng đồng ý với anh rằng là chúng ta phải mổ xẻ, mỗi người nhìn một cái góc độ khác nhau thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn được một cái cục diện nó toàn diện hơn. Cảm ơn anh. Ok, bình dân đi xuống nha.
Mà khối tới 406 cũng có nhiều người, nhưng mà chúng ta cũng phải rất là chúng ta phải rất là khéo léo, để đây là giống như là cái cuộc mà gọi là lèo lái con thuyền dân chủ. Bởi vì đứng trước cuồng phong bão táp thì chúng ta phải lèo lái như thế nào để rồi chúng ta có thể mà vượt qua được cái trận cuồng phong và con thuyền nó sẽ tiến tới. Thành ra nhiều khi chúng ta còn nếu mà chúng ta cũng quá sức lạc quan về cái khả năng hay là sức mạnh của chúng ta, trong khi cái sức đàn áp của bên phía chính quyền Cộng sản Việt Nam nó dư thừa, thì nhiều khi chúng ta có những cái sự hy sinh nó oan uổng, và chúng ta phải rất là khéo léo để cho chúng ta những cái sự hy sinh nào mà có xảy ra thì cũng phải đạt được cái hiệu quả tối đa. Những cái sự hy sinh của chúng ta cần phải đạt được cái hiệu quả tối đa, vì chúng ta biết chúng ta hy sinh cái gì và hiệu quả phải đạt được tối đa. Thành ra nhiều khi chúng ta nhiều khi cũng cố gắng để mà không có lạc quan đến cái độ mà gọi là cái độ mà coi thường những cái sự đàn áp của chính quyền Việt Nam. Và chúng ta lúc nào cũng chúng phải phải ước lượng là bởi vì cái nguyên tắc là một cái có một cái lực đi ra thì phải có một cái phản lực, có một cái action thì nó phải có cái reaction, có một cái hành động thì có một cái vấn đề phản hành động. Thì tất cả những cái lực hay những cái action chúng ta tung ra thì chúng ta phải phải ước lượng được những cái reaction cũng như là cái sự đàn áp, và chúng ta phải chuẩn bị để mà chúng ta cũng không bị cái hao hao tốn lực lượng. Thì trở lại vấn đề ở Việt Nam thì tôi muốn nói thêm về cái vấn đề mà trong nước hiện giờ thì bên phía nội bộ của Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ là mặc dù họ có những cái tranh chấp, những cái lũng cũng nội bộ, nhưng mà họ vẫn là một cái chế độ toàn trị, cũng một cái chế độ độc tài đảng trị. Và đừng quên rằng là cái sự kiềm chế và cái ảnh hưởng của Trung Quốc rất là lớn lao. Mình không thể khinh thường được cái chuyện đó, là bởi vì môi hở và thì răng nó lạnh. Và một cái sự nào mà thay đổi với Việt Nam, chính trị Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay đến Trung Quốc. Kỳ rồi trong cái đại hội đảng Cộng sản Việt Nam thì nó có cái vấn đề mà đưa trong danh sách ra hai người để ra tranh cử, tức là Nguyễn Minh Triết và ông Đức Mạnh. Thì chúng ta thấy rõ rằng sau đó thì bên phía Trung Quốc báo chí nó lên tiếng, là báo chí Trung Quốc lên tiếng là Việt Nam tân tiến hơn Trung Quốc, tiến bộ về chính trị, tiến bộ bước trước bước Trung Quốc, là chức tổng bí thư còn được hai người ra tranh cử. Thì báo chí Trung Quốc nó dùng cái đó để mà nó phản ứng lên cái chính quyền Trung Quốc liền. Thì sau đó ông Hồ Cẩm Đào ổng lại lên tiếng, Hồ Cẩm Đào là lãnh đạo Trung Quốc là nên lên tiếng răn đe Cộng sản Việt Nam ngay, nói rằng Việt Nam về phương diện kinh tế thì đi đúng đường, còn về phương diện chính trị thì đi sai đường. Thì là một cái lời răn đe thấy rõ, có nghĩa là những cái biến động chính trị Việt Nam nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Trung Quốc. Và chính vì vậy mà Trung Quốc họ cũng bằng mọi giá họ kiềm chế Việt Nam. Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ là hai cái quốc gia mà đã đương dùng Việt Nam là một cái nơi để mà tranh giành ảnh hưởng. Thì chúng ta thấy ngay ở, nếu cứ thử nghĩ là nếu mà giả sử nó không phải là một cái chính quyền Cộng sản Việt Nam mà là một chính quyền do các bạn được lãnh đạo, mà đứng giữa hai cái thế lực như vậy thì vấn đề đó rất là có những cái áp lực, và đôi khi mà cái điều muốn và cái điều thực hiện nó không có thể giống nhau được, bởi vì nó sự bị giằng co và bị áp lực từ từ những cái thế lực bên ngoài. Thành ra do đó tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam mặc dù bây giờ nó có những cái sự mà tranh chấp nội bộ và nó có sự thoái trào tư tưởng, nhưng mà nó vẫn là một cái chính quyền độc tài độc đảng, và nó được sự kiềm chế rất là chặt chẽ của Trung Quốc. Chúng ta dĩ nhiên chúng ta lạc quan về cái hướng của tương lai, nhưng mà chúng ta đừng có mà underestimate, tức là coi thường cái sự đàn áp của chính quyền Việt Nam. Dĩ nhiên là trong cái bước được tranh đấu trường kỳ thì cái thế thắng vẫn là cái thế của chúng ta, nhưng mà chắc chắn là trên bước đường tranh đấu đó nó cũng vẫn có nhiều cái thất bại và nhiều cái vấp ngã. mà chúng ta cũng phải chuẩn bị trước và chúng ta phải tiên liệu trước để cái sức chịu đựng chúng ta được dẻo dai và cuối cùng là chúng ta có thể mà thành công trên cái con đường trận đấu đó. Dĩ nhiên như tôi có nói là Việt Nam hiện giờ những cái người lãnh đạo, một số người có như một số người trong nước có nhận xét, có cho tôi một số nhận xét như thế này, nói rằng những người lãnh đạo Việt Nam hiện tại nó khác với những người lãnh đạo Việt Nam hồi ngày xưa. Ngày xưa những người lãnh đạo như ông Đỗ Mười á, thì ông đâu có trình độ giác học vấn. Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng hay là Lê Dưỡng Trường Chinh đó là những người có trình độ học vấn rất là yếu. Nhưng mà những người lãnh đạo bây giờ thì đa số đều có trình độ đại học. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, ngay cả ông Nông Đức Mạnh hay là những cái người lãnh đạo khác đều là những người có cái học lực đại học hết. Thành ra do đó không có thể nói là họ không biết, mà có thể nói là họ biết. Nhưng mà biết là một chuyện, nhưng mà làm là một chuyện, hai chi nó là hai cái lĩnh vực nó khác nhau. Thì vấn đề ở đây là vấn đề là chúng ta là những cái lực của dân chủ, chúng ta bắt buộc là chúng ta phải tranh đấu. Như tôi nói, freedom is not free, tự do không phải tự nhiên mà có, phải tranh đấu mới có được. Và cái sự tranh đấu của ta hoặc là nó có sẽ tác dụng tích cực và trực tiếp, tức là chúng ta là những cái ở trong nước mà có thể là những cái actor, những cái người mà thủ diễn vai trò chính trong cái cuộc tranh đấu này, hay là nếu mà dù không có thủ diễn được vai trò chính thì cũng có thể là những cái xúc tác để tạo điều kiện cho cái mục đích của cái tranh đấu tự do dân chủ nó xảy ra được, những cái điều chúng ta muốn nó xảy ra được, tức là một cái agent hoặc là actor hoặc là agent, tức là hoặc là một diễn viên để mà thực hiện cái dân chủ tự do cho đất nước, hoặc là xúc tác để cho cái dân chủ tự do nó thực hiện thể hiện được trên đất nước. Thì cái vai trò chúng ta rất là quan trọng, bởi vì nó không có chúng ta thì những cái phong trào dân chủ nó không có, mà phong trào dân chủ không có thì nó không có những cái áp lực cần thiết để cho chính quyền Cộng sản Việt Nam nó thay đổi, hay là nó biến thành một cái thay đổi một cách này hay cách khác để là nó đi đi từ một cái chế độ độc tài đảng trị nó qua một cái chế độ dân chủ pháp trị. Thì đó là cái những cái điều mà tôi muốn trao đổi với quý anh chị. Thôi bây giờ để tôi trả máy lại để cho các bạn tham dự và có thể đặt những câu hỏi hay là cho thêm những một số những ý kiến. Xin mời.
Dạ, cảm ơn anh Lê Nguyên. Mấy người chú Đào Tâm, anh Sài Gòn về đêm có thể giúp Hồng Nhiên làm MC cho diễn đàn được không? Cảm ơn anh Sài Gòn về đêm. Dạ, anh Sài Gòn về đêm ạ. Vâng, cảm ơn anh Lê Minh Nguyên và bên em không được khỏe đó Lê Minh Nguyên. Có lẽ sẽ có một anh chị khác để thay Hồng Nhiên. Xin được mời chú Đào Tâm ạ.
Lên vào web khác. Ok, thì thấy cái bàn tay của United gì đó, Nai đó giơ tay thì xin mời bạn lên cầm mic nha. Ok. Ok.
Hình như là không có United đâu. Anh Sài Gòn về đêm coi lại cái screen của anh coi. Refresh lại đi. Thấy không? Chỉ có bình dân giơ tay thôi. Ok. Nhân tiện đây không ai hỏi, bình dân cũng đặt câu hỏi. Các bạn giơ tay lên các bạn. Có câu hỏi gì đặt nó làm cho room nó vui. Và mình học hỏi được. Ok, United States muốn giơ tay hỏi. Ok. Ủa lại bỏ xuống rồi ha? Ok. Thì các bạn giơ tay lên hỏi thì nó rất là tốt, mình trao đổi thì tự nhiên cái dòng tư tưởng nó lưu và chúng ta sẽ học được nhiều. Thì nhân tiện đây hỏi anh Lê Minh Nguyên một cái câu hỏi ngắn gọn. Theo như trong diễn đàn có chia sẻ và thảo luận và mổ xẻ thì Bèo Sao có tiên đoán rằng trong vòng 6 tháng của năm nay
cái nền kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị phá sản. Và cái kinh tế đó bị phá sản, hay là một cách khác mình nói nhẹ hơn là gặp khó khăn, nó sụp, cho nên nó kéo theo Đảng Cộng sản Việt Nam nó sụp. Thì anh có thể cho biết cái nhìn của anh như thế nào không? Đó là nhìn của Béo Sao và một số những các người nói ở trong đây 6 tháng hoặc là 1 năm cũng được, tức là nội trong năm nay, khi mà tại vì bước vào cái kinh tế WTO, đã cái vấn đề nó bị phá sản, vì hàng hóa bán không được, rồi thuế má, rồi những hối lộ tham nhũng, vụ kiện Trịnh Vĩnh Bình 300 triệu đô la thua, và rất là nhiều những các vấn đề khác. Cho nên cái kinh tế, một cái khâu mà nó có thể lôi sự sụp của cái kinh tế, nó lôi luôn cái chính trị nó sụp luôn. Thì cái nhìn của anh như thế nào nha? Cảm ơn anh nha, cho cái nhìn. Ok, mình dẫn xin xuống.
Thì cách đây khoảng chừng 2 tuần thì trong diễn đàn này thì Áo Trắng thấy có một nhóm các bạn trẻ tranh luận với nhau về việc là nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện giờ họ chấp nhận những nhà dân chủ và những anh em đấu tranh dân chủ hoạt động trên một cái mức độ như thế nào. Thì có người nói là họ không chấp nhận, có người nói là họ chấp nhận chút xíu, và có người nói là họ dựng ra cái này cái kia để mà họ giả bộ cho thế quốc tế thế dân chủ. Thì đúng ra câu hỏi này thì nên hỏi ra mấy ông công an của nhà nước Việt Nam thì nó hay hơn. Nhưng mà do là Áo Trắng không có điều kiện để hỏi mấy ông đó được. Thành ra xin hỏi anh Lê Minh Nguyên, là anh là một người đấu tranh lâu năm. Thì theo anh thì hiện giờ đó, thì trong một cái giới hạn nào đó mà các anh em đấu tranh dân chủ hoạt động thì có khả năng là họ cộng sản họ chưa bắt. Thì hoặc là họ chưa muốn bắt. Nhưng vấn đề là họ mời tới mời lui thì vấn đề đó chúng ta chấp nhận. Tại vì có chơi thì có chịu. Đó. Thì xin hỏi anh Lê Minh Nguyên là anh có một cái hướng nào để mà anh chỉ dẫn được không? Có nghĩa là thí dụ như những hoạt động nào thì có thể là họ sẽ không bắt, hay là mình làm như thế nào đó để mà họ không có cớ để bắt hay như thế nào đó. Tại vì đương nhiên rằng đó là bây giờ có nhiều anh em đó họ nghĩ, họ có những cái suy nghĩ như thế này. Thí dụ như lên diễn đàn này nói chuyện là bị bắt. Thì cái đó cũng chưa hẳn. Quan trọng là mình nói cái gì thì đó, thì nó có những sau cái cuộc mà nói chuyện của những anh em trẻ đó thì Áo Trắng có thấy một cái số cái vấn đề đó thì vẫn còn thắc mắc. Thì xin anh Lê Minh Nguyên cho biết cái quan điểm của anh về cái việc này đó, thì xin trả mic lại cho diễn đàn.
Vâng, thứ nhất là xin cảm ơn anh Bình Dân, thứ hai là anh Áo Trắng thanh niên. Tôi xin trả lời theo thứ tự về hai câu hỏi của anh Bình Dân và anh Áo Trắng thanh niên. Anh Bình Dân có hỏi là Béo Sao có nhận định rằng trong 6 tháng sắp tới, trong năm 2007 này thì kinh tế Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Và cái sự khó khăn kinh tế này sẽ đưa tới những cái sự khủng hoảng kinh tế và có thể sụp đổ, suy sụp kinh tế, và nó sẽ kéo theo sự suy sụp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thưa các bạn, nếu mà quý anh chị có theo dõi thì thấy hiện giờ thì khi vào WTO thì nó có những vấn đề mà Việt Nam phải điều chỉnh, mà cái mức độ điều chỉnh đó là cho tới giờ này cũng chưa có điều chỉnh kịp, và có những lĩnh vực rất là bị đình trệ trong vấn đề điều chỉnh. Bởi vì đây là hồi xưa làm chưa vô WTO thì sân chơi còn gọi là hồi mình đá bóng, gọi là còn đá đội đội thủ địa phương, đá ở sân làng, sân quận. Mà bây giờ mà vào WTO rồi thì coi như là đội cầu đi ra là đấu quốc tế rồi. Đấu với quốc tế thì cầu thủ nó phải ngon lành, chứ đấu quốc tế mà cầu thủ mà còn lẹt đẹt thì đấu là thì sẽ thua xỉ nhuyễn. Cái đội mà đội đội cái đội cầu mà xưa nay đấu đấu trong nhà mà còn chưa cho đấu được, và bây giờ tức là cái khu vực tư của cái kinh tế Việt Nam là chưa cho, mà mới cho là cho cái lĩnh vực gia đình nhỏ nhỏ, tiểu thương nhỏ nhỏ thôi, chứ giờ chưa cho cái gọi là đại thương được. Bây giờ nhào ra sân chơi quốc tế thì cái đội cầu tư nhân á, là thường thường tư nhân á, thì luôn luôn là cái hiệu quả nó được tối đa hơn là cái quốc doanh đó. Bởi vì tư nhân á, thì cái quyền lợi nó thiết thân, thành ra người ta quản lý lúc nào cũng là cái efficiency, hiệu quả và hữu hiệu, và tiết kiệm. Còn cái quốc danh thì lúc nào cũng phí phạm. Lúc đó tôi có đi một cái phái đoàn qua bên Nga thì chính những cái xí nghiệp quốc danh Nga đó nó nói rằng tụi bay bên Mỹ tụi bay làm cái gì ra cũng cái hiệu quả rất là cao. Một thùng dầu tụi bay sản xuất ra thì chỉ có khoảng 5 7 đồng, còn tao sản xuất ra thì 10 tới 18 đồng một một cái thùng dầu thô, thành ra tụi tao không cạnh tranh nổi. Thì một cái xí nghiệp quốc danh thì nó phí phạm quá mà nó không có hữu hiệu, thành ra là mình giống như một cái đội đội cầu amateur tài tử mà đem ra đá sân quốc tế thì sao đá nổi người ta. Mà đội cầu gọi là để mà nhờ của tư nhân, để mà có những cái giống như bên Tây phương có những cái công ty đại công ty mà nó tư bản mà chuyên nghiệp thì lại mình Việt Nam mình không có, thành ra đem ra ra sân chơi quốc tế mà mình toàn là dân mà gọi là chưa chuẩn bị hay là quần áo xộc xếch thì ra chơi thì sao chơi lại. Thì cái chuyện mà giai đoạn đầu thì chắc chắn là nó sẽ có những cái khó khăn và khủng hoảng trong cái vấn đề mà ra cái sân chơi quốc tế. Nếu mà các bạn mà theo dõi vừa cái thị trường chứng khoán ở Việt Nam thì các bạn thấy rằng nó có đã có đó có khủng hoảng rồi. Là bây giờ cái thị trường chứng khoán thì Việt Nam là mới là một cái thị trường mới là mới mở mà còn coi là chân ướt chân ráo mà chưa kinh nghiệm chưa gì hết. Mà ra thì những cái gọi là cái abuse, tức là chơi mà để mà chơi không không luật hay là chơi ăn gian thì nhiều, mà nói chơi mà đúng nguyên tắc của cái thị trường quốc tế thì chưa. Thành ra do đó là có những cái sự gọi là những cái sự thất thoát hay là những cái sự mà gọi là nhũng lạm mà không thể nào tránh được. Và bây giờ đã có những cái sự khủng hoảng mà nếu mà các bạn đã theo dõi báo chí thì các bạn đã thấy rồi, đó có những cái sự khủng hoảng trong cái thị trường chứng khoán. Mà khi mà thị trường chứng khoán khủng hoảng là nó kéo theo sự khủng hoảng của kinh tế. Thì do đó mà cho có lẽ là cái vấn đề mà khủng hoảng về cái vấn đề kinh tế sắp tới của Việt Nam á, thì nó là cái cơ hội xảy ra thì có. Cái điều đó là có chứ không phải không có. Nhưng mà liệu cái sự khủng hoảng đó nó có thể đưa tới cái sự mà gọi là làm cho Việt Nam bị sụp đổ về kinh tế và nó dẫn tới cái sự mà Đảng Cộng sản Việt Nam bị sụp đổ, thì tôi không nghĩ là nó sẽ đi tới cái tình trạng như vậy. Bởi vì những cái sự khủng hoảng đó tôi nghĩ là nó sẽ rồi nó cũng chính quyền Việt Nam nó cũng sẽ cũng có những cái điều kiện để nó điều chỉnh, nó kịp thời điều chỉnh. Với vả lại những cái sự khủng hoảng đó nó cũng không có ảnh hưởng trực tiếp tới những cái đầu tư ngoại quốc mà nó đang đầu tư rất nhiều ở trong nước Việt Nam, cũng như những cái thành phần tư nhân. Những khủng hoảng đó nó có thể nó ảnh hưởng đến những cái công ty xí nghiệp quốc doanh, cũng như nó có ảnh hưởng tới cái vấn đề giải tư rồi cái thị trường chứng khoán, trong đó giải tư thì phải buôn bán cổ phần stock. Và bây giờ đó giống như tình trạng lúc mà ở Nga Sô mà với giống đời về giai đoạn đầu mà nó giải tư đó, thì coi như là toàn những cái oligarch, tức là những cái thành phần là thầu nó vô nó cấu kết với những cái thế lực chính quyền để nó mua những cái tài sản quốc gia với cái giá rẻ mạt, những cái công ty quốc doanh, tức là những tài sản quốc gia với cái giá gọi là giá mà giá mà sinh ở son á, tức là ca một bài bài ca là được, nó gọi là sinh một cái son đó, hát một bài hát là có thể được một cái tài sản của công ty rồi đó. Thì đó là tình trạng của Nga xảy ra, là khi mà giải tư cái xí nghiệp quốc doanh thì là bị gì, có những cái thế lực nó cấu kết với chính quyền, thường thường là thân nhân của những người lãnh tụ, gia đình của những người lãnh tụ, con cái của những lãnh tụ, là hay là những cái trong cái phe tham nhũng với nhau, thì họ như họ ca một bài ca là họ đã mua được một cái công ty quốc doanh với cái giá rẻ mạt, thì nó sẽ đi tới cái tình trạng là khi giải tư như vậy thì có những cái thành phần nó trục lợi để nó mua những cái tài sản quốc gia với giá rẻ, và nó sẽ đưa tới những cái cuộc khủng hoảng. Và những cái khủng hoảng này thì tôi nghĩ là nó dĩ nhiên nó có những cái một số ảnh hưởng về vấn đề mà kinh tế, nó ảnh hưởng xã hội, nhưng mà tôi không nghĩ là nó sẽ đi tới cái vấn đề mà nó kéo theo sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 6 tháng hay trong năm nay. Đó là cái câu mà theo cái nhận định cá nhân của tôi. Thứ hai là anh áo trắng là thanh niên, nghĩ là cái những nhà dân chủ tranh đấu trong nước thì cái mức độ mà chấp nhận dân chủ của chính quyền Cộng sản Việt Nam như thế nào, làm thế nào để mà có thể mà có cái đo lường hay là cân đo được cái mức độ mà chấp nhận của chính quyền Việt Nam đối với những nhà dân chủ. Thì theo tôi thấy rằng hiện giờ đó, qua những cái gì nó xảy ra mình nhận xét như thế này, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ nó chấp nhận cho đa nguyên. Đa nguyên tức là có những cái tiếng nói khác biệt hay là cả những tiếng nói đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà nó chưa có chấp nhận đa đảng. Chúng ta thường nói là đa nguyên đa đảng, tức là nó chấp nhận có những cái quan điểm khác biệt, có những cái tiếng nói khác biệt, nhưng mà nó không chấp nhận là mình kết lại thành tổ chức, thành đảng phái. Thành ra nó rất là ngại, bởi vì khi một chính quyền mà muốn khống chế quần chúng thì nó sợ nhất là những cái tổ chức, bởi vì nó là một cái tổ chức chặt chẽ để nó khống chế quần chúng. Nếu mà có tổ chức khác để mà ảnh hưởng là tổ chức được quần chúng thì nó sẽ bị mất quyền. Và do đó thì nó hiện giờ thì chúng ta có thể, chúng ta ngồi mà quán cà phê chúng ta có thể chỉ trích cái chính quyền cộng sản là cái đường lối chính sách này không được, cái kia không được, thì có lẽ là họ cũng không đến nỗi bắt chúng ta đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta tụ tập là như chúng ta thấy cái luật của ông, họ đưa ra những cái nghị định để mà họ giới hạn là nếu mà chúng ta tụ tập lên 7 người trở lên thì phải có xin phép, nếu không xin phép thì họ bắt. Thì điều đó cho thấy là họ rất là sợ cái sự mà tổ chức quần chúng, để mà có thể, bởi vì tổ chức như vậy thì có thể có nguy hiểm tới cái, đe dọa tới cái sự mà độc tài đảng trị của họ. Và do đó như vừa rồi chúng ta thấy là cái đảng Thăng Tiến, mặc dù đảng Thăng Tiến là không còn rất là yếu, mới được thành lập còn rất yếu, và đảng Vì Dân, rồi hay là cái đảng mà Dân Chủ Nhân Dân của anh Trần Nam, thì giờ khi mà họ thấy có những cái tổ chức đảng phái thành lập thì họ rất là lo ngại, và họ tìm tìm cách họ đàn áp. Do đó mà chúng ta thấy rằng mà hiện giờ thì nếu mà những nhà tranh đấu trong nước á, nếu mà làm về tổ chức á, về đảng phái á, thì phải làm kín đáo, đừng làm công khai, bởi vì làm công khai là mời mọc cái sự đàn áp của chính quyền Việt Nam. Làm công khai á, thì tôi nghĩ là nên làm báo báo tư nhân, báo chui, bởi vì cho tới nay thì họ còn còn dung dưỡng những cái vấn đề báo tư nhân, hay là những cái quan điểm đối lập. Tôi thấy ví dụ như tờ Tổ Quốc, tự do ngôn luận, tờ Tự Do Dân Chủ, thì vẫn còn có thể mà hoạt động được, mà giờ họ vẫn còn làm ngơ. Dĩ nhiên làm ngơ không có nghĩa là không đàn áp, mà làm ngơ có nghĩa là họ có thể họ để cho tiếp tục làm, và cũng có thể là họ tìm cách họ đàn áp trong tương lai. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì những cái tiếng nói đối lập, những tờ báo đối lập thì vẫn chưa phải là một cái mục tiêu mà họ ra tay để họ đàn áp, mà ngay trong cái nội tình của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy đã có những cái tiếng nói đối lập rồi. Ông Phạm Quốc Thuận, phó chủ nhiệm Quốc hội, hay là ông Phan Đình Diệu, hay là có những cái nhân vật khác mà tôi có cơ hội tôi theo dõi ở trong Quốc hội của họ, cũng là trong cái sự những cái sự thảo luận của họ, tôi thấy có rất nhiều tiếng nói của trong cái nội bộ của họ, có những cái tiếng nói đối lập rất là cương quyết, rất là mạnh, không thua gì những cái tiếng nói của những cái tờ báo tư nhân. Thì ra thì cho thấy là chúng ta là cái vấn đề đa nguyên, tức là những cái quan điểm chính trị khác biệt, thì có thể họ làm ngơ, nhưng mà vấn đề đa đảng tức là tổ chức thành những cái đảng phái và tổ chức thì họ họ ra tay họ đàn áp. Thì cái đề nghị của tôi là nếu mà muốn làm tổ chức thì phải làm kín đáo, nếu mà làm công khai thì họ sẽ đàn áp. Nhưng mà chúng ta có thể chúng ta đẩy cái bao thơ ra tới cái bìa, bằng cách là chúng ta có thể làm báo công khai, chúng ta có thể làm những cái tờ báo chui. Chúng ta trong tờ báo đó dĩ nhiên quan điểm chính trị tuy ôn hòa nhưng dứt khoát, chúng ta dứt khoát trong lập trường nhưng mà ôn hòa trong cái quan điểm, tức là đưa ra những cái quan điểm rất là nghiêm chỉnh về vấn đề một chế độ dân chủ pháp trị. Thì đó là theo cái nhìn của chúng tôi để mà đóng góp với anh em ngày hôm nay. Dạ, xin trả máy.
Ok, thì vừa rồi cái sự trả lời của anh Lê Minh Nguyên cũng như là câu hỏi của anh Bình Dân, như là nó trong thanh niên, thì không biết anh chị em nào có muốn hỏi hoặc là có ý kiến gì nữa không thì xin mời giơ tay lên.